Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu, từ Phi Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh ngày 1 tháng 10 năm 2007, lúc 8 giờ 30 phút sáng nay của chúng tôi gồm có, trước hết là tin quan trọng tuần qua, sau đó là bài thời sự, nói về những lời huấn đức của Đức Thánh Cha vào trưa Chủ nhật hôm qua, tiếp theo đó là các tiết mục, niềm tin và khoa học, học hỏi phụng vụ, tìm hiểu Thánh Kinh và phúc cầu nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin quan trọng tuần qua của chúng tôi.
Tin Roma, nhân dịp kỷ niệm 20 năm tông thư phẩm giá của người phụ nữ, Tòa Thánh chuẩn bị một hội nghị quốc tế về phụ nữ. Với chủ đề tất cả mọi người, nam hay nữ, đều là thành phần của nhân loại, hội nghị quốc tế về phụ nữ sẽ diễn ra tại Roma từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 2 năm tới 2008. Người được giao trách nhiệm tổ chức hội nghị là bà Rocio Figueroa, đặc trách phân bộ phụ nữ của Hội đồng Tòa Thánh về Giáo dân. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Zenit, bà Figueroa cho biết hội nghị này sẽ quy tụ đại diện của các hội đồng giám mục, đại diện của các hiệp hội công giáo chuyên hoạt động cho sự thăng tiến người phụ nữ trong giáo hội, cũng như các phong trào khác. Ngoài ra, thuyết trình trong hội nghị sẽ có các phụ nữ chuyên về phụ nữ dưới các khía cạnh thần học, triết lý và tâm lý. Theo bà Figueroa, trong cụ thể, mục tiêu mà hội nghị nhắm tới là làm thế nào để đánh đổ trào lưu xem người phụ nữ như một món hàng tiêu thụ, và đề cao vai trò làm mẹ của người phụ nữ trong gia đình. Tin Vatican. Tháng Ramadan của người Hồi giáo sắp chấm dứt. Nhân dịp này, Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Đối thoại Liên tôn đã gửi một sứ điệp đến thế giới Hồi giáo, nhấn mạnh đến trách nhiệm của các tín hữu các tôn giáo là phải làm chứng tá cho đến tối cao và cho nền văn hóa, hòa bình và liên đới. Đức Hồng Y Jean-Louis Torrent nói rằng, tất cả các tín hữu, bất kể thuộc tôn giáo nào, cũng phải chia sẻ công tác cổ vũ cho hòa bình qua việc tôn trọng tự do tôn giáo của người khác và các cộng đồng ở mọi nơi. Để thực hiện mục tiêu trên, Đức Hồng Y kêu gọi mọi người hãy từ bỏ, phản đối tất cả mọi hình thức bạo động nhân danh tôn giáo, vì đó là việc làm chỉ gây tổn hại cho hình ảnh của Thiên Chúa nơi con người. Sứ điệp của Đức Hồng Y Torrent đặc biệt lên án chủ thuyết khủng bố. Ngài nói, chủ thuyết này đã tấn công cách mù quáng vào biết bao nạn nhân vô tội, và không giải quyết được xung đột, mà chỉ dẫn tới hàng loạt tàn phá, hận thù, dẫn tới sự hủy hoại nhân loại và xã hội. Đức Hồng Y Torrent trong nhiều năm dưới thời Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã phục vụ tại Tòa Thánh Vatican như là một bộ trưởng ngoại giao. Vào tháng 6 vừa qua, Ngài được bổ nhiệm vào chức vụ Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về Đối thoại Liên tôn. Tưởng cũng nên nhắc lại là trước đây, Tòa Thánh đã sáp nhập Hội đồng Đối thoại Liên tôn và Hội đồng Văn hóa lại làm một. Nhưng sau này, theo giới phân tích, việc Đối thoại Liên tôn là cần thiết giữa bối cảnh các vụ khủng bố vì tôn giáo ngày càng gia tăng, nên Tòa Thánh đã tách rời Hội đồng Tòa Thánh về Đối thoại Liên tôn ra, và bổ nhiệm Đức Hồng Y Jean-Louis Torrent vào chức vụ Chủ tịch Hội đồng này. Tin Việt Nam, chuyến viếng thăm của Đức Hồng Y Juan Bautista Phạm Minh Mẫn, Tổng giám mục thành phố Hồ Chí Minh, viếng thăm Giáo hội Trung Quốc. Theo lời mời của Ủy ban Tôn giáo thuộc Chính phủ Trung Quốc, Đức Hồng Y Juan Bautista Phạm Minh Mẫn, Tổng giám mục thành phố Hồ Chí Minh, đã lãnh đạo một phái đoàn Việt Nam gồm 5 thành viên, lên đường viếng thăm Giáo hội Trung Quốc tại 2 địa điểm Bắc Kinh và Thượng Hải. Sau khi Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 gửi một lá thư mục vụ đến Giáo hội Công giáo tại Trung Quốc vào ngày 30 tháng 6, đây là lần đầu tiên một vị Hồng Y Việt Nam viếng thăm Trung Quốc, và đây cũng là cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa Đức Hồng Y Việt Nam và vị tân Tổng giám mục Bắc Kinh Giuse Lý Sơn, người đã được cả Chính phủ Trung Quốc và Tòa Thánh Vatican chấp thuận. Phái đoàn của Đức Hồng Y Juan Bautista Phạm Minh Mẫn đã viếng thăm Trung Quốc trong thời gian từ ngày 24 đến ngày 28 tháng 9 năm 2007. Theo tin tức từ các trang web của Trung Quốc cho biết, vào chiều ngày 26 tháng 9, Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn đã gặp vị Tổng giám mục Du Xe Lý Sơn, 42 tuổi, tại nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Vô Nhiễm. Đức Tân Tổng giám mục Du Xe Lý Sơn, cha xứ nhà thờ chính tòa, tổng bề trên các nữ tu của giáo phận và các viên chức trong Hội Công giáo yêu nước của Trung Quốc đã ân cần tiếp đón phái đoàn Đức Hồng Y Mẫn. Tại ngôi nhà thờ chính tòa cổ kính này, phái đoàn Đức Hồng Y Mẫn cùng với các vị chủ nhà đã cầu nguyện với nhau trong một vài phút, sau đó cùng nhau cử hành chầu thánh thể và đọc kinh nhật tụng. Cuối cùng họ cùng nhau trò chuyện trong phòng khách. Phái đoàn của Đức Hồng Y Mẫn gồm có Đức Tổng giám mục Du Xe Ngô Quang Kiệt, Tổng giám mục Hà Nội, Đức cha phó Du Xe Võ Đức Minh của giáo phận Nha Trang, linh mục tổng đại diện của Tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh, cha Juan Bautista Huỳnh Công Minh, và linh mục tổng thư ký của Tổng giáo phận Sài Gòn, cha Ignacio Hồ Minh Xuân. Trong phái đoàn cũng có sự hiện diện của cha Stefano Huỳnh Trụ, linh mục chánh xứ của giáo xứ người Việt gốc Hoa tại Chợ Lớn. Cha Stefano Huỳnh Trụ đã giúp phái đoàn làm thông dịch viên trong các buổi nói chuyện. Đức Hồng Y Mẫn, 73 tuổi, đã chúc mừng Đức Tân Tổng giám mục Du Xe Lý Sơn của Bắc Kinh. Ngài hy vọng rằng, với sự lãnh đạo của vị tân giám mục trẻ trung này, sẽ giúp giáo hội Trung Quốc phát triển tốt đẹp hơn trong lĩnh vực rao giảng tin mừng. Đức Tân Tổng giám mục Lý Sơn cũng đã giới thiệu tổng quát tình hình tổng giáo phận của Ngài và hỏi thăm về giáo hội Công giáo tại Việt Nam. Phái đoàn Việt Nam của Đức Hồng Y Mẫn cũng đã viếng thăm nhà thờ Thánh Du Xe, là nhà thờ phía đông Bắc Kinh, một khu vực gần trung tâm thương mại nổi tiếng của Bắc Kinh. Tại đây, phái đoàn đã được mời tham dự bữa ăn tối thân mật do giáo phận tiếp đãi. Vào ngày 25 tháng 9, phái đoàn Việt Nam đã viếng thăm ông Liêu Bài Nam, Phó Chủ tịch Hội Công giáo yêu nước của Trung Quốc và các thành viên trong Hội đồng giám mục Trung Quốc. Phái đoàn của Đức Hồng Y cũng đã viếng thăm Đại chúng viện. Tại đây, Đức Hồng Y đã có dịp nói chuyện với khoảng gần 100 đại chúng sinh và các linh mục trong ban giám đốc điều hành chủng viện. Vào sáng ngày 28 tháng 9, phái đoàn đã đến thăm Thượng Hải, một thành phố kỹ nghệ lớn nhất của Trung Quốc. Tại đây, phái đoàn đã gặp Đức cha Aloysius Jin Luxian, giám mục Thượng Hải, cha Bergman Shen, tổng thư ký giáo phận Thượng Hải, và cha Zhang Qian, chủ bút tờ báo Quang Chi của giáo phận, tại nhà thờ chính tòa Thượng Hải. Phái đoàn Việt Nam đã rời Thượng Hải vào chiều ngày 28 tháng 9. Được biết, hàng ngày trong chuyến viếng thăm, phái đoàn của Đức Hồng Y Mẫn đã cử hành các thánh lễ bằng tiếng Việt Nam và không có một người Trung Hoa nào tham dự cùng họ. Kinh Roma, Đức Thượng Phụ Chính Thống Moscow, Alexis Đệ Nhị, sẽ đến viếng thăm Paris, Pháp Quốc vào ngày thứ Tư mùng 3 tháng 10 này. Ngài sẽ được Đức cha André Ventois, Tổng giám mục Paris, đón tiếp tại nhà thờ Đức Bà, để cùng tham dự nghi thức tôn thờ di tích cuộc tử nạn của Chúa Giêsu. Trước khi dừng chân tại Paris, vị Thượng Phụ Chính Thống Giáo Nga sẽ đến nói chuyện tại Quốc hội Âu Châu, có trụ sở tại thành phố Strasbourg, miền đông nước Pháp. Trong những ngày lưu lại tại Paris, ngoài việc viếng thăm các di tích thánh và một số nhà thờ tại thủ đô Pháp Quốc, Đức Thượng Phụ Alexis Đệ Nhị sẽ dâng thánh lễ cho các tín hữu chính thống Nga tại Pháp. Và theo dự trù, Đức Thượng Phụ Chính Thống Nga cũng sẽ gặp gỡ với giới lãnh đạo đạo đời tại Pháp. Kinh Roma, Hội thảo quốc tế Thánh Mẫu Học lần thứ 16 sẽ được tổ chức tại Phân khoa Thánh Mẫu Học Marianum, Roma, từ ngày mùng 2 đến ngày mùng 5 tháng 10 này. Với chủ đề Đức Maria trong đối thoại đại kết tại Âu Châu, cuộc hội thảo quốc tế này sẽ đào sâu các tài liệu xuất phát từ cuộc đối thoại giữa Công giáo và Tin lành Luther, cũng như giữa Công giáo và Anh giáo. Được biết, nhóm đối thoại này đã được thành lập từ năm 1937, quy tụ khoảng 40 nhà thần học Công giáo và Tin lành. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Zenit, linh mục Silvano Macchiani, khoa trưởng phân khoa Thánh Mẫu Học Marianum, đã nhắc lại rằng, Công đồng Vaticano thứ hai đã khuyến khích cuộc đối thoại đại kết giữa các giáo hội và các công đồng Kitô tại Tây Phương cũng như Đông Phương. Cuộc hội thảo quốc tế này sẽ được đặt dưới sự chủ tọa của Đức cha Angelo Vincenzo Zani, Thứ trưởng Bộ Giáo dục Công giáo. Tin Roma, trong cuộc họp báo giới thiệu tập sách về nữ tu Lucia do ký giả Giuseppe De Cagli của đài truyền hình Rai số 1 của Ý thực hiện, một cuốn phim tài liệu đã cho thấy những nơi vị nữ tu này đã sống. Theo lời kể của nữ tu Marie Céline Chúa Giêsu, bề trên của tu viện nơi nữ tu Lucia đã từng sống, thì nữ tu Lucia đã vào dòng kính Thánh Teresa tại Coimbra, Bồ Đào Nha, ngày 25 tháng 3 năm 1941. Từ đó chỉ sống trong cùng một căn phòng cho đến lúc qua đời. Năm 1950, sau khi đã vĩnh khấn, nữ tu Lucia lấy tên là Maria Chúa Giêsu và Trái Tim Vô Nhiễm. Trong cuộc sống của dòng kính, chị tham gia vào các sinh hoạt khác nhau như làm vườn, lo phòng ăn và phòng khách.
Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Trong đó Mai Hương sẽ trình bày những lời huấn đức của Đức Thánh Cha vào trưa Chủ nhật hôm qua. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài huấn đức trước khi xướng kinh truyền tin vào trưa Chủ nhật hôm qua, ngày 30 tháng 9, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã giải thích bài phúc âm Chủ nhật, nói về ông Lazaro nghèo khổ và người phú hộ giàu có. Sau đó, sau khi ban phép lành cho dân chúng, Đức Thánh Cha cũng đã lên tiếng kêu gọi cầu nguyện cho hai quốc gia tại Á Châu là Myanmar và Đại Hàn. Trước hết, Đức Thánh Cha đã nói như sau. Anh chị em thân mến, hôm nay, tức Chủ nhật hôm qua, bài tin mừng theo Thánh Luca trình bày dụ ngôn về người phú hộ và anh nghèo Lazaro. Người phú hộ điển hình cho việc sử dụng tài sản cách ngang trái của kẻ dùng tiền của vào việc xa xí vô độ và ích kỷ, chỉ tìm sự thỏa mãn bản thân mà không chút nghĩ tới người hành khất trước cửa nhà. Đối lại, người nghèo tượng trưng cho con người mà chỉ có Chúa mới quan tâm. Khác với ông phú hộ, người nghèo có tên là Lazaro, là chữ viết tắt của từ Eliazaro, có nghĩa là Thiên Chúa giúp đỡ. Anh nghèo Lazaro là kẻ bị mọi người bỏ quên, nhưng Chúa thì không quên. Kẻ chẳng có giá trị gì trước mặt người đời, nhưng lại quý giá trước mặt Chúa. Bài trình thuật cho thấy rằng sự gian ác trên đời này bị lật ngược bởi công lý của Thiên Chúa. Sau khi chết rồi, anh Lazaro được đón tiếp vào lòng ông Abraham, nghĩa là trong cõi hạnh phúc bất diệt, còn ông phú hộ kết thúc đời mình trong địa ngục giữa cực hình. Đây là một tình trạng mới mẻ, mang tính cách quyết định và không thể kháng cự được nữa. Bởi thế, cần phải sửa mình bao lâu còn sống trên đời này, chứ sau đó thì vô phương cứu chữa. Dụ ngôn này cũng có thể được đọc dưới một nhãn giới xã hội học. Chúng ta nhớ đến sự phân tích sâu sắc của Đức Phaolô Đệ Lục trong thông điệp phát triển các dân tộc cách đây 40 năm. Khi bàn về sự đấu tranh chống lại nạn đói, Ngài đã viết như sau. Cần phải xây dựng một thế giới trong đó mỗi người có thể sống cuộc đời xứng đáng với giá trị con người, nơi mà người nghèo Lazaro có thể ngồi cùng bàn với ông phú hộ. Thông điệp nhắc lại rằng, trong số những yếu tố gây ra cảnh cùng cực, thì một bên là những cảnh nô lệ do con người tạo ra, và bên kia là hoàn cảnh thiên nhiên chưa thể khắc phục được. Tiếc rằng, nhiều dân tộc hiện phải hứng chịu cả hai yếu tố vừa nói. Lúc này, làm sao mà không nghĩ đến các dân tộc châu Phi ở phía nam vùng Sahara bị cảnh lũ lụt trong những ngày qua? Chúng ta cũng không thể nào quên được bao nhiêu hoàn cảnh khẩn trương về nhân đạo tại nhiều nơi trên địa cầu, nơi mà những cuộc xung đột để chiếm đoạt quyền hành chính trị và kinh tế làm tăng thêm nỗi cùng khổ tang thương của người dân. Do đó, lời kêu gọi của Đức Phaolô Đệ Lục vẫn còn duy trì tính thời sự của nó. Các dân tộc đối khác đang kêu cứu các dân tộc giàu có dư dả. Chúng ta không thể nói rằng mình không biết phải đi con đường nào. Chúng ta đã có lệ luật và các ngôn sứ, như Chúa đã nói trong bài tin mừng. Ai không muốn nghe theo những tiếng đó, thì họ cũng chẳng thay đổi gì, cho dù kẻ chết hiện về để cảnh báo. Xin mẹ Maria giúp chúng ta biết dùng thời hiện tại để lắng nghe và thực hành lời Chúa. Xin mẹ cầu xin cho chúng ta biết quan tâm hơn đến các anh chị em túng quẫn, để chia sẻ với họ chút gì mình đang có, và cộng tác vào việc phổ biến chính sách và thực hành tình liên đới, bắt đầu ngay từ chính chúng ta. Sau kinh truyền tin và phép lành cho dân chúng, Đức Thánh Cha Benedicto đã nói về tình hình xáo trộn tại Myanmar như sau. Tôi hồi hộp theo dõi những biến cố hết sức trầm trọng của những ngày này xảy ra tại Myanmar, và muốn nói lên sự gần gũi thiêng liêng của tôi với dân chúng đáng mến tại Myanmar trong giây phút gặp thử thách đau khổ họ đang trải qua. Tôi xin bảo đảm lời cầu nguyện tha thiết và đầy liên đới, vừa đồng thời mời gọi toàn thể giáo hội hãy cùng cầu nguyện. Tôi hết sức cầu mong có được giải pháp ôn hòa vì lợi ích của đất nước. Đức Thánh Cha cũng nói về tình hình tại Đại Hàn như sau. Tôi xin anh chị em cũng hãy cầu nguyện cho tình hình tại bán đảo Đại Hàn, nơi mà vài diễn tiến quan trọng trong cuộc đối thoại giữa Bắc Hàn và Nam Hàn làm cho ta hy vọng rằng những cố gắng hòa giải đang có sẽ có thể được củng cố thêm để làm lợi cho dân tộc Đại Hàn và giúp cho sự ổn định và hòa bình của toàn vùng. Quý vị và các bạn thân mến, đó là những tâm tình và suy tư của Đức Thánh Cha vào trưa Chủ nhật vừa qua. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm tin và khoa học do Mai Hương trình bày. Của loài người dưới cái nhìn của khoa học và niềm tin. Đây là đề tài chúng tôi xin được tiếp tục trình bày trong một niềm tin và khoa học tuần này. Nhiều dữ kiện mới nhất của khoa cổ sinh vật học cho phép các nhà khoa học nhìn nhận rằng loài người bắt rễ từ giới động vật và từ đó đã tiến phát nổi bật dần lên. Nhưng bước quá độ từ tình trạng tiền nhân tính cho đến hiện trạng của con người ngày nay đã thực sự diễn ra như thế nào? Những buổi đầu là những giây phút không thể nắm bắt được. Do đó, để có thể mường tượng buổi ban sơ của loài người, người ta có thể so sánh với nhiều giai đoạn khác nhau của một đời người. Đứa bé mới chào đời đã là một con người, và dù là người, nó vẫn chưa thể ý thức được điều đó. Nó sẽ còn phải khám phá dần dần để biết mình có một thân thể, sẽ còn phải tập dần cho biết cách sử dụng ngũ quan. Sẽ còn phải học tập để hiểu ngôn ngữ của cha mẹ, và sẽ còn phải ghi nhận trong đầu óc non dại của mình đủ mọi loại dữ liệu để có thể sử dụng khi cần. Những bước phát triển từ thời thơ ấu cho đến lúc trưởng thành trong một đời người là liên tục, tiệm tiến và chậm rãi. Lúc nào thì con người mới thực sự ý thức về mình? tuổi nào là tuổi có trí khôn? Các nhà khoa học cho rằng thời ban sơ của nhân loại cũng như thế. Quá trình tiến hóa thành người không phải chỉ thu gọn vào trong một cuộc đột biến, nhưng tiến hành qua nhiều chặng khác nhau. Trên đây là cái nhìn của khoa học về nguồn gốc của con người và quá trình tiến hóa thành người. Tựu trung, cái nhìn của khoa học là một cái nhìn của thuyết tiến hóa. Trước những dữ kiện như thế của khoa học, các tín hữu Kitô nghĩ gì? Trước hết, sự việc loài người bắt rễ từ thế giới động vật hay sự việc con người xuất phát từ một nhánh loài vật, xem ra không đặt ra vấn đề nào cho niềm tin Kitô. Nếu quả thật thân xác con người đã được kết tinh từ một chuỗi dài những biến hóa, thì các tín hữu sẽ coi hiện tượng tiến hóa là phương cách Thiên Chúa sử dụng để làm nên thân xác con người. Và như thế, công trình tạo dựng sẽ cho thấy tính chất thống nhất rõ ràng hơn là trong trường hợp con người được tạo dựng bằng một hành động trực tiếp, tức bằng cách tách rời và riêng rẽ. Tuy nhiên, nếu xét về những đặc trưng của loài người như ý thức về mình, lương tâm biết phân biệt lành dữ, có tự do lựa chọn, chúng ta phải chấp nhận rằng con người mang trong mình một tinh thần, một thần trí. Và thần trí này hẳn không phải là kết quả đơn thuần của một tiến trình sinh hóa. Đối với các tín hữu Kitô, thần trí ấy là một món quà Thiên Chúa ban cho con người. Một món quà nhưng không làm cho con người có được khả năng đi vào quan hệ với Thiên Chúa, đấng là thần trí. Khoa học ngày nay nghĩ rằng loài người đã phát xuất từ một dòng giống duy nhất. Có những khuynh hướng còn thiên về cả chủ thuyết một nguồn theo nghĩa hẹp, nghĩa là cho rằng từ đầu đã chỉ có một cá thể đột biến duy nhất, từ đó phát sinh ra một cặp cá thể hoặc nhiều cặp liên tiếp. Dĩ nhiên, đây cũng chỉ là một giả thuyết. Chẳng ai biết được nhiều cặp ấy đã phát sinh như thế nào. Lương tâm của những con người ấy đã hình thành như thế nào? Lúc nào thì những con người ấy biết phân biệt điều thiện với điều ác? Khoa học chẳng bao giờ có thể trả lời cho câu hỏi ấy. Đức tin cũng chẳng trả lời cho những câu hỏi ấy. Về nguồn gốc của loài người, chúng ta đọc được trong những trang đầu của sách Sáng Thế Ký. Nhưng điều cần phải nắm chắc ở đây là, những trang kinh thánh này không phải là một văn bản ghi lại lịch sử tự nhiên của thời khởi đầu của nhân loại. Adam và Eva là những nhân vật của lịch sử siêu nhiên. Những trang đầu tiên của sách Sáng Thế Ký được viết ra với hai mục đích. Trước hết là để khẳng định rằng, toàn thể nhân loại đã sinh ra từ một cặp vợ chồng nguyên thủy duy nhất. Và khẳng định như thế là để nói rằng, tất cả mọi người có mặt trên trái đất này đều thuộc về cùng một gia đình, và như vậy liên đới với nhau, dù thuộc màu da, chủng tộc, văn hóa hay ngôn ngữ nào. Mặt khác, những trang đầu của Kinh Thánh cũng muốn kể lại thái độ bất phục tùng của cặp vợ chồng nguyên thủy này và của con cháu họ. Điều này có nghĩa là, ngay từ lúc biết sử dụng tự do lựa chọn, con người đã từ chối không muốn tùy thuộc vào Thiên Chúa, không chịu sống như là con cái của Ngài. Trên đây là cái nhìn của niềm tin về nguồn gốc con người. Đối chiếu cái nhìn của niềm tin và cái nhìn của khoa học về nguồn gốc của loài người, chúng ta thấy rằng, giữa những gì khoa học khám phá và những gì niềm tin khẳng định, không hề có đối nghịch và mâu thuẫn nhau. Bởi lẽ, đây là hai loại hiểu biết và hai lĩnh vực khác nhau, nằm ở hai bình diện khác nhau. Nếu đã có những xung đột giữa khoa học và niềm tin về nguồn gốc con người, là bởi không có sự hiểu biết đúng đắn về Kinh Thánh mà thôi. Ngày nay, với đà tiến của khoa chú giải và thần học, người ta không còn thấy có xung đột giữa khoa học và niềm tin nữa. Nếu vẫn còn có xung đột giữa khoa học và niềm tin là bởi vì một số người vẫn còn bám vào não trạng duy khoa học, nghĩa là tiên thiên muốn loại bỏ mọi chiều kích siêu nhiên ra khỏi cuộc sống con người, và như vậy không chấp nhận niềm tin. Nhiều người nghĩ rằng, đã là nhà khoa học thì phải hiểu tất cả, thí nghiệm tất cả, minh chứng tất cả. Trong khi đó, nói đến niềm tin là nói đến mầu nhiệm. Làm sao trí khôn hữu hạn của con người có thể thấu hiểu mầu nhiệm Thiên Chúa và ngay cả những bí ẩn của chính con người? Khoa học không nhất thiết phải loại bỏ niềm tin, nghĩa là phủ nhận sự hiện hữu của Thiên Chúa. Một nhà khoa học chân chính thường khiêm hạ. Trong bể học mênh mông, ông biết rõ rằng mình không thể biết hết mọi sự. Ngày nay, các ngành khoa học ngày càng chuyên biệt. Không một nhà khoa học nào có thể là chuyên môn của mọi ngành. Là chuyên môn trong lĩnh vực này, người ta vẫn mù tịt trong lĩnh vực khác. Do đó, vũ học, vũ ngu. Một nhà khoa học chân chính luôn biết khiêm tốn để nhìn nhận những giới hạn của mình. Thái độ khiêm tốn ấy sẽ chuẩn bị giúp nhà khoa học biết mở lòng ra để đón nhận đức tin. Ngay cả khi vì lý do nghiên cứu, nhà khoa học có thể để niềm tin của mình ra ngoài cuộc nghiên cứu, thì sự thán phục mà những hiện tượng lạ lùng trong thiên nhiên khơi dậy trong lòng ông cũng sẽ từ từ đưa ông đến chỗ phát hiện một thượng trí khôn ngoan hằng hoạt động trong tạo vật. Và như vậy, nhận biết Thiên Chúa, đấng đã dùng mặc khải để mang lại ý nghĩa trọn vẹn cho cuộc sống con người. Chúng tôi xin tạm ngưng một niềm tin và khoa học tuần này tại đây. Xin thân ái chào bạn và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Chúng ta bắt đầu tìm hiểu về phần phụng vụ lời Chúa trong thánh lễ. Sau các nghi thức đầu lễ, dẫn nhập và chuẩn bị cho toàn thánh lễ, thì đến phần phụng vụ lời Chúa. Huấn thị tổng quát số 9 đã viết như sau. Khi ta đọc kinh thánh trong hội thánh, thì chính là Thiên Chúa phán với dân người, và chính Chúa Kitô hiện diện trong lời công bố tin mừng. Vì lẽ ấy, các bài đọc từ lời Chúa cần được lắng nghe với tất cả lòng kính cẩn. Lời Chúa được chứa đựng trong các bài đọc sách thánh, nhắm tới con người thuộc mọi thời đại, và ai ai cũng hiểu được. Lời Chúa được hữu hiệu hơn nhờ sự giải thích sống động của bài giảng. Bởi đó, bài giảng cũng là phần của cử hành phụng vụ. Nơi thư Roma chương 10 câu 9 đến câu 10. Thánh Phaolô đã viết như sau. Nếu anh em tuyên xưng ngoài miệng rằng Chúa Giêsu là Chúa và tin trong lòng rằng Thiên Chúa đã cho người sống lại từ cõi chết, thì anh em sẽ được cứu rỗi. Bởi vì có người tin với tấm lòng và nhờ vậy được nên công chính, cùng tuyên xưng ngoài miệng nhờ đó được cứu rỗi. Nhưng không ai có thể nói được Chúa Giêsu là Chúa nếu không có Thánh Thần thúc đẩy. Thứ nhất Corinto chương 12 câu 3. Cơ cấu của phụng vụ lời Chúa được xếp đặt theo diễn trình ấy của đức tin. Huấn thị số 33 Đào viết như sau. Trong các bài đọc, được bài giảng giải thích, Thiên Chúa nói với dân người, mặc khải mầu nhiệm của chuột và sắp đặt lương thực thiêng liêng. Hơn nữa, Chúa Kitô hiện hữu qua lời của người giữa các tín hữu. Các tín hữu thâu nhận lời Chúa làm như của riêng nhờ các bài hát và tỏ bày lòng gắn bó qua kinh Tin Kính. Sau khi được nuôi dưỡng bằng lời Chúa, họ cầu xin qua lời nguyện giáo dân cho tất cả các nhu cầu của toàn thể giáo hội và cho toàn thể nhân loại được cứu rỗi. Trích Huấn Thị số 33. Chúng ta có thể dùng một hình ảnh của tiên tri Isaiah, nơi sách tiên tri Isaiah chương 55 câu 10 đến câu 11, để diễn tả tư tưởng vừa nói trên. Lời Chúa đổ xuống như mưa sa xuống đất, trong khi công bố các bài đọc. Cũng như nước mưa, lời Chúa thấm nhập vào tâm can con người, khi con người suy nghĩ điều đã nghe và theo dõi bài giảng giải thích, áp dụng sứ điệp. Mưa của lời Chúa làm cho mặt đất của linh hồn sinh sôi nảy trồi, làm cho người gieo có giống và bánh cho người ta ăn. Tiếp đó người tín hữu đáp lại lời Chúa với kinh tuyên xưng đức tin và với những ý nguyện dâng thay cho toàn thế giới. Sau đó, người tín hữu nhận lãnh lương thực mà Chúa đã dọn cho thực khách. Bởi thế, phụng vụ lời Chúa có tầm quan trọng và phẩm giá không thể thay thế được. Tuy phụng vụ lời Chúa gắn liền với phụng vụ thánh thể, nhưng ta không nên coi phụng vụ lời Chúa như là phần phụ thuộc. Công đồng Vaticano thứ hai đã nhấn mạnh nhiều đến vai trò của lời Chúa trong phụng vụ. Thí dụ số 4 của sắc lệnh về chức vụ và đời sống linh mục, Công đồng Vaticano thứ hai đã khuyên như sau. Trong các việc cử hành phụng vụ, bài giảng là một yếu tố cốt yếu của tác vụ bí tích, vì là các bí tích đức tin mà đức tin được phát sinh và nuôi dưỡng bằng lời Chúa. Điều này được thể hiện trong phần phụng vụ lời Chúa khi cử hành thánh lễ, trong đó lời loan truyền việc Chúa chịu chết và sống lại, liên kết chặt chẽ với sự đáp lại của dân chúng lắng nghe và với chính việc dâng hiến Chúa Kitô đã dùng để củng cố tân ước trong máu người. Các tín hữu thông dự vào việc hiến dâng đó bằng lời cầu nguyện và bằng việc lãnh nhận bí tích thánh thể. Cũng trong sắc lệnh ấy, nơi số 6 và số 18, Công đồng Vaticano thứ hai đã dùng tiếng bàn tiệc của lời Chúa và bàn tiệc của mình Chúa. Lời Chúa cũng là lương thực nuôi linh hồn như là mình Chúa. Kinh Thánh đã nói đến lương thực lời Chúa. Con người không phải chỉ sống bằng cơm bánh, nhưng còn bằng lời từ miệng Chúa phán ra. Tiên tri Amos cũng nói đến cơn đói, không phải đói cơm bánh hoặc khát nước, nhưng đói khát nghe lời Chúa. Con người sống nhờ lời Chúa là nguồn nuôi dưỡng và bổ sức cho mình. Phần chính của phụng vụ lời Chúa được dành cho các bài sách thánh, theo chỉ thị của Công đồng Vaticano thứ hai như sau. Để bàn tiệc lời Chúa được bày dọn phong phú hơn cho các tín hữu, phải mở rộng kho tàng thánh kinh hơn nữa. Muốn thế, trong khoảng một số năm ấn định, phải đọc cho dân chúng các phần tiêu biểu hơn cả của sách thánh. Trích số 51 của Hiến chế phụng vụ của Công đồng Vaticano thứ hai. Thánh Justino Tử Đạo đã kể lại cho ta biết là vào khoảng năm 150, giáo hội đã đọc nhiều đoạn từ ký ức các tông đồ và các tác phẩm của các sách tiên tri. Nói cách khác đi, đó là nhiều đoạn của Tân Ước và Cựu Ước. Tập tục này chắc đã thừa tự tập truyền của các hội đường vốn đọc sách của Môi-se và các tiên tri. Ngay từ buổi đầu, việc chọn lựa các bài đọc không để tùy tiện của vị chủ tọa, nhưng nhằm mục đích chính là trình bày tất cả các sách và các chân lý đức tin trong vòng một thời gian nào đó. Có lẽ là giáo hội lúc đầu dành nhiều giờ cho các bài đọc thường là dài. Sách thánh được đọc một cách liên tục, nghĩa là các bài đọc cứ được tiếp tục từ buổi hội này đến buổi hội sau. từ buổi cử hành thánh thể này đến buổi cử hành thánh thể sau. Một tập tục nữa có từ lâu đời khi chọn các bài đọc là đối chiếu các sách cũ và tân ước. Kể cả thời nay, phụng vụ nghi lễ Canđê có 4 bài đọc, 2 bài cựu ước, luật và sách tiên tri, với 2 bài tân ước, thư các tông đồ và phúc âm. Ở Roma ngay từ đầu, có lẽ đã có thói tục đọc 3 bài, ít là các ngày Chủ nhật và lễ trọng, tức là cựu ước, thư các tông đồ và phúc âm. Người ta không rõ lý do vì sao đã chọn các thứ tự ấy. Nên lưu ý là việc chọn lựa các bài đọc theo một chủ đề không được coi là mối bận tâm chính. Bổn đạo thời xưa không để đến việc tìm vài tư tưởng nổi bật, nhưng chỉ lo nghe lời Chúa và cử hành mầu nhiệm Thiên Chúa đàm thoại với con người. Tuy vậy, đối với năm phụng vụ và những ngày lễ lớn, người ta đã sớm thấy xuất hiện vài danh sách các bài đọc bắt buộc. Thường các bài đọc có tính cách huấn giáo, nhất là trong các mùa phụng vụ và lễ trọng. Trong đó người ta cố gắng móc nối các bài thánh thư với phúc âm. Tuy nhiên, sự liên kết ấy không được bao lâu thì đã bị xáo trộn. Đặng Thế Dũng sẽ đọc tiếp vào thứ hai tuần tới.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Tìm hiểu Thánh Kinh do Linh Tiến Giải phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, ngành khảo cổ không cung cấp cho chúng ta các chứng tích trực tiếp liên quan đến lịch sử của dân Israel và các tổ phụ trước cuộc đánh chiếm đất hứa. Các tổ phụ Abraham, Isaac và Jacob đã thường sống kiếp du mục ở dưới lều và lang thang nơi đó. Dù giàu có và quyền thế, nhưng kiểu sống du mục khiến cho các vị để lại ít dấu vết có thể được ngành khảo cổ khám phá ra. Tổ phụ Abraham và các con cháu chắc chắn đã có các liên hệ với các vua, các thành phố của người Canaan và cả các pharaoh Ai Cập nữa. Nhưng khó mà tìm thấy tên tuổi các vị trong các tài liệu, trước hết vì phải khai quật được các tài liệu ấy đúng thời và đúng lúc nếu chúng còn tồn tại trong các văn khố. Thứ hai, các liên hệ ấy phải là các biến cố quan trọng đáng được ghi chép lại trong sử sách. Thật ra, tại Canaan, người ta đã không tìm thấy tài liệu nào thuộc thời đại các tổ phụ. Còn bên Ai Cập, mọi chứng tá liên quan tới các vị đều đã biến mất từ lâu. Nếu chúng đã không bị phá hủy, thì cũng đã mai một hư hại vì đất ẩm thấp của các thành phố gần sông Nin. Người ta cũng thường ngạc nhiên về sự kiện các vết tích Ai Cập không hề nhắc tới biến cố xuất hành của dân Do Thái. Nhưng chúng ta không nên mong đợi quá đáng, trừ khi có được sử biên hoàn toàn thuộc giai đoạn này trong lịch sử Ai Cập. Nói cho cùng, dân Do Thái đã chỉ là một nhóm ngoại quốc bị khai thác như công nhân cho các công tác xây cất của người Ai Cập. Kinh Thánh Cựu Ước cho biết là họ vội vã rời khỏi Ai Cập sau khi xảy ra một loạt các tai ương thiên nhiên, nhưng họ bị pharaoh và quan quân Ai Cập đuổi theo, và đảo bên Ai Cập đã chìm nghỉm trong biển đỏ. Sau khi thoát chết, dân Israel hướng về một vùng có ít người ở, xa các lộ trình có quân binh Ai Cập kiểm soát, và họ tự đặt mình ra ngoài sự chú ý của người Ai Cập. Chỉ khi họ tới đất Canaan, khi đó là một tỉnh nằm dưới quyền cai trị của vua Ai Cập, họ mới được các tài liệu Ai Cập nhắc tới. Thật thế, người Israel được liệt kê trong danh sách như là một trong các nhóm dân bị Ai Cập chinh phạt, trước khi pharaoh Meneptah tìm cách tái lập quyền bính của mình trên đất Canaan vào cuối thế kỷ thứ 13 trước công nguyên. Tổ phụ Abraham là người gốc thành Ur bên Mesopotamia. Kiểu sống của tổ phụ xem ra thuộc môi trường sống năm 2000 trước công nguyên. Vào thời đó, thành Ur của người Kandê, quê hương của gia đình tổ phụ Abraham, đã là một thành phố cổ nổi tiếng. Các cuộc đào bới khảo cổ thành phố này do ông Leonard Rowley hướng dẫn từ năm 1922 đến năm 1934 đã đưa ra ánh sáng của cải giàu sang của các vua địa phương vào năm 2400 trước công nguyên. Khi thành Ur đạt tột đỉnh quyền lực của nó vào năm 2110 trước công nguyên, thì các vua vùng này xây một đền thờ có hình ngọn tháp to lớn Ziggurat, kính thần mặt trăng gọi là Nana hay Sin. Di tích của tháp Ziggurat này đã được tu sửa và hiện vẫn sừng sững chế ngự toàn vùng. Trong 2-3 thế kỷ liên tiếp, dân chúng thành Ur có nhà cửa xây theo nhu cầu của thời tiết với các mương dẫn nước. Các bản văn viết trên đất sét cho biết giới thương gia của thành Ur buôn bán với các nơi rất xa, cũng như kể lại các giao dịch của các gia đình và ghi lại các sinh hoạt trí thức. Các vua thành Ur và nhiều nhân vật khác chú ý tới lịch sử. Họ cho biên chép lại các tác phẩm của các tiền nhân và giới ký lục biên soạn các câu chuyện của các anh hùng liệt sĩ qua đời từ lâu trước đó. Dựa trên các hiểu biết mới có được sau này, người ta có thể xếp đặt một vài câu chuyện nói trên vào trong bối cảnh lịch sử của chúng. Cả khi không có tài liệu đồng thời với Gilgamesh nhắc đến tên ông, chúng ta có thể coi ông là một vị vua nổi tiếng sống trước năm 2000 không lâu lắm. Một số sự kiện các ký lục gán cho ông được lồng khung vào bối cảnh thời đó một cách tốt đẹp. Như thế, huyền thoại Gilgamesh có nòng cốt liên quan tới một nhân vật lịch sử của dân Kandy. Sự kiện ông Abraham là người sinh quán tại thành Ur chứng minh cho thấy gia đình của ông đã có một cuộc sống định cư ổn định của người dân thành thị văn minh. Ông đã cùng gia đình rời thành Ur để lang thang hàng trăm cây số đi về hướng Bắc, lên cho tới Haran. Haran cũng là một thành phố có đền thờ kính thần mặt trăng, và ông Terak, cha của tổ phụ Abraham, có lẽ tôn kính thần mặt trăng như đa số dân Kandê thời đó. Sau khi sống tại Haran một thời gian ngắn, Abraham nghe lời Yahvê kêu gọi và đi về hướng Tây rồi vòng xuống miền Nam. Thay vì sống cuộc đời ổn định trong thành phố, ông đi theo tiếng gọi của Thiên Chúa và sống kiếp du mục, ở dưới lều và lang thang nơi đây mai đó, tìm các cánh đồng và nguồn nước theo nhu cầu của đoàn vật. Các hành trình và kiểu sống của Abraham phù hợp với bối cảnh di cư của người Amore vào năm 2000 trước công nguyên. Các ký lục Babylon khinh rẻ dân du mục và gọi họ là mang di mọi rợ, vì là những người sống dưới lều nơi đây mai đó, ăn thịt sống và không chôn cất các người chết của mình. Từ người thành thị văn minh, Abraham đã trở thành người du mục mang di mọi rợ. Nhưng trong khi các người Amore khác từ định cư trong các thành phố và sống trà trộn với các sắc dân khác, thì tổ phụ Abraham và gia đình vẫn tiếp tục sống cuộc đời du mục. Tên các tổ phụ của dân Israel nói chung thuộc loại tên thông dụng thời đó giữa các người gốc Amore, và một số tên gọi vẫn tiếp tục được sử dụng sau đó. Chúng được dùng như tên riêng, chứ không còn là tên các thần linh hay tên của các bộ tộc nữa. Thật ra, việc gọi tên một bộ tộc dựa trên tên gọi của ông tổ bộ tộc đó là một nhân vật có thật, chứ không phải là một hình ảnh tưởng tượng, cũng là hiện tượng có thể quan sát trong các văn bản cổ khác, ngoài các trình thuật liên quan tới Israel và 12 chi tộc, như thấy trong sách Sáng Thế và sách Xuất Hành. Khi tới đất Canaan, các tổ phụ tìm thấy các thành phố cường thịnh cũng như các thành phố yếu kém, mỗi thành đều có vua cai trị. Nhiều thành đã được thành lập bao thế kỷ trước đó bị đổ nát và được tái thiết. Các cuộc đào bới khảo cổ đã đưa ra ánh sáng nhà cửa, đền thờ, dinh thự và tường thành thuộc các thời xa xưa ấy. Nhưng cho tới nay, người ta không tìm ra văn bản viết nào trong các di tích đổ nát của các thành phố đó. Nhưng vào năm 1975, một toán khảo cổ người Ý đã tìm ra các tài liệu viết trong dinh thự của thành phố Ebla ở mạng Bắc Syria. Các tài liệu Ebla cho biết là vào năm 2300 trước công nguyên, nhiều thành phố Canaan đã mang tên gọi như tên gọi quen thuộc với chúng ta ngày nay. Có một văn bản đất sét kể tên năm thành phố theo thứ tự như viết trong chương 14 câu 2 sẽ sáng thế, đó là Sodom, Gomorrah, Adma, Zeboim và Zoa. Đây là bằng chứng cho thấy các thành phố này đã hiện hữu vào thời xa xưa ấy. Trong văn khố tại Ebla, ngoài các thể liên quan tới thương mại và hành chính, các nhà khảo cổ cũng tìm thấy các tác phẩm văn chương phát xuất từ Babylon hay các tác phẩm địa phương. Các tổ phụ giao tiếp với người Canaan và các cuộc trao đổi đó xem ra theo các tập tục xã hội Babylon, trong một vài khía cạnh có khác với kiểu sống của người Do Thái sau này. Chẳng hạn sự kiện Ismael sinh ra từ nàng hậu Aga, thái độ của Abraham không muốn đuổi Aga và Ismael khi Aga sinh rễ bà chủ của mình là Sarah, vợ của tổ phụ, cũng như sự kiện Jacob đối xử đồng đều với các con có với hai bà vợ Leah và Rachel, đều là những điều có thể tìm thấy trong các tài liệu khác nhau của Babylon thuộc thời gian từ năm 2000 đến năm 1500 trước công nguyên.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với Mai An trong những phút cầu nguyện. Hồi ấy, một đội lính lên đường hành quân. Dọc đường, những người lính nhìn thấy một người phụ nữ ngồi bên lề đường, chậm rãi bẻ ổ bánh mì thành từng mảnh nhỏ và trao cho những đứa con của bà. Chúng ngấu nghiến những mảnh bánh đó một cách ngon lành. Sau hồi lâu quan sát, người sĩ quan lên tiếng. Bà ấy không giữ lại cho mình mảnh bánh nào cả. Một người lính trẻ nói, có lẽ bà ấy không đói. Người sĩ quan trả lời, bởi vì bà ấy là một người mẹ. Quý vị và các bạn thân mến, trong kế hoạch nhiệm mầu, Thiên Chúa đã dựng nên người mẹ với đôi mắt của Ngài để có thể nhìn thấy mọi nỗi đau khổ. Ngài đã dựng nên người mẹ với đôi vai của Ngài để có thể làm điểm tựa mềm mại cho chồng con trong những sóng gió của cuộc đời. Ngài đã dựng nên người mẹ với đôi tay của Ngài để có thể dịu dàng chăm sóc và làm đẹp cho thế giới. Ngài đã dựng nên người mẹ với đôi chân của Ngài để có thể vững vàng bước qua những đau khổ và những sự mất mát trong cuộc sống một cách dũng cảm. Hơn bất cứ sinh vật nào trên trần gian này, Thiên Chúa đã tạo dựng người mẹ từ trái tim của Ngài, để tình yêu thương luôn dạt dào trong họ. Với tình thương dạt dào như biển cả mênh mông, người mẹ sẵn sàng hy sinh mọi hạnh phúc, từ bỏ niềm vui cá nhân để mang lại hạnh phúc và những điều tốt đẹp cho những người thân yêu, cho con cái mình. Tạo dựng người mẹ với những đặc tính cao đẹp đó, Thiên Chúa đã muốn gửi vào cuộc sống người mẹ một sứ mệnh thiêng liêng. Đó là thay mặt Ngài, xoa dịu những nỗi đau khổ, bảo vệ sự sống và chăm sóc những gì tốt đẹp nhất của thế giới. Thật vậy, còn tình thương nào bao la, vị tha, dịu dàng và chịu đựng tới mức anh hùng cho bằng tình yêu của người mẹ đối với con cái mình chăng? Tình yêu đó
vượt lên trên tất cả mọi thứ tình cảm của trái tim con người. Tình yêu của người mẹ không hề bị nguội lạnh bởi lòng ích kỷ, lãnh đạm của người con. Nó không bị mai một bởi sự vô ơn bất hiếu của con cái, và cũng không dễ bị suy chuyển trước mọi hiểm nguy. Vì yêu thương con, người mẹ dám sẵn sàng hy sinh cuộc đời mình. Mọi cố gắng, băn khoăn, lo lắng của người mẹ đều nhắm tới sự trưởng thành của con cái. Chỉ mong cho con nên người đức hạnh và được thành công trên đường đời. Nếu sự bất hạnh, gian khổ, tủi nhục xảy đến với con, thì cũng khác nào như xảy đến trên mẹ vậy. Nếu như cả thế giới xa tránh, và cho dù mọi người hất hủi con đi nữa, thì người mẹ sẽ là cả thế giới đối với người con, và mẹ sẽ không bao giờ từ bỏ con của mình. Trong chương trình cứu độ nhân loại, Thiên Chúa đã tạo dựng Đức Trinh Nữ Maria, một người trinh nữ tuyệt hảo, mà trong ngày truyền tin, Thiên Sứ Gabriel đã cất tiếng chào. Kính chào bà đầy ơn phúc, vì có Thiên Chúa ở cùng bà. Đây là sự thánh thiện, là vẻ đẹp tuyệt vời Thiên Chúa ban cho mẹ. Mẹ đẹp bởi vì mẹ được Thiên Chúa yêu thương. Nguyên tổ nhân loại, Adam và Eva, đã làm mất trạng thái ân sủng lúc ban đầu sau khi phạm tội. Mất ơn hay thất sủng, tức là bị trục giữ. Tội thất trung và bất vâng phục đã làm ông bà mất ánh sáng lý trí, không nhìn ra cùng đích, mất sự bình an. Kết quả là mất tất cả, không còn ân nghĩa gì. Họ đã phản bội Thiên Chúa và chính mình. Nhưng trong ngày truyền tin, qua tiếng xin vâng của Trinh Nữ Maria, bầu khí căng thẳng nặng nề đã được giải tỏa. Lời hứa giao ước nay được thực hiện. Ánh sáng bởi trời đã chiếu vào nơi tăm tối. Mặt trời công chính đã xuất hiện. Lời chúc lành đã đến với loài người qua một người phụ nữ mới, một người mẹ tuyệt hảo. Kính chào bà đầy ơn phúc. Theo Kinh Thánh, ân phước là lòng nhân từ của Thiên Chúa với người nghèo khổ, mồ côi, buồn phiền. Là cứu chữa cho khỏi hình phạt, khỏi nỗi sầu khổ, khỏi tay quân thủ. Là được tha thứ lỗi lầm, được ban tặng phẩm, được thịnh vượng và đông con cháu. Là được ra về nhìn xem và được Chúa thương nhận lễ vật. Đức Mẹ Maria được đầy ơn phúc kể trên và những ân phước khác không thể kể hết. Mẹ được đầy Thiên Chúa, mà Thiên Chúa là tất cả. Mẹ được đầy sự công chính, mà Thánh Thần là chân lý. Mẹ được Thiên Chúa nhìn xem, được ban tặng toàn thể nhân loại làm con cái mẹ. Mẹ được Thiên Chúa chấp nhận lễ vật, là hiến dâng tất cả đời sống mẹ cho Thiên Chúa. Mẹ được ở gần Đức Giêsu trong suốt cuộc sống trần thế của con mẹ. Mẹ được đồng công cứu chuộc loài người với con mẹ qua mầu nhiệm đau khổ. Lạy Thiên Chúa là Cha toàn năng đầy tình yêu và lòng xót thương. Chúng con cám tạ Chúa vì đã ban cho chúng con một người mẹ thánh thiện, trọn hảo và tràn đầy tình thương vô bờ bến. Nhờ lời mẹ thương phù trợ chuyển cầu, xin Chúa thương nghe lời chúng con. Amen.
Trời đêm vắng sao xưa về, đường xa thăm thầm quân bóng. Trong tim đây có ai bạn đường cùng đi thoái lạc? đêm dở dùng. Từng sâu đang gầm dưới lá rụng, con lao đao sắp ngã trên đường quê khôn. Đoài thường còn mẹ đừng chi tôi.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Địa chỉ liên lạc của chúng tôi là Đặng Thế Dũng, P.O. Box 2642, Quezon City, Philippines. Địa chỉ điện thư của chúng tôi là chanlyvina@yahoo.com. Và chương trình sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn trong ngày hôm nay.
Radio Veritas Asia.